Palawan ngày 6 tháng 3 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là Chủ nhật, cũng là buổi thiền chung của chúng ta. Trong một kỳ viếng thăm trại tị nạn Palawan hôm nay, chúng tôi rất hoan hỷ được thăm tất cả các nơi trong trại, các tôn giáo, các tổ chức trật tự của trong trại tị nạn. Số người đã giảm xuống còn 3.100 người thay vì 6.400 người như kỳ trước. Có một buổi nói chuyện, chúng tôi rất thông cảm, và đồng bào đông đảo cũng đã thông cảm với chúng tôi và nghe qua những gì chúng tôi được biết. Trên đường du thuyết vừa rồi ở các nơi và những tin tức xác thực chúng tôi đã nghe và thấy, mọi người cởi mở vui vẻ và hiểu rõ vị trí của chính mình. Chúng ta ra đây phải tự thức, học nhẫn, học hòa. Cho nên mọi người đều vui vẻ và đồng ý trong dung điểm đó. Thuốc suốt thời gian viếng thăm và đem chút quà tặng cho tất cả đồng bào, mọi người đều tỏ vẻ cảm ơn và thương yêu, xây dựng, thấy rõ chúng ta là con một nhà, con của đấng tạo hóa, con của thượng đế, cần xây dựng tình thương và đạo đức hơn. Khí giới đó là khí giới sắc bén và đời đời bất diệt. Cho nên mọi người đều đến dự sắc đồng đạo. Trong đó chúng tôi đã học hỏi không ít. Mỗi người có một tánh tình khác nhau, có một sự động loạn và cũng có những sự thanh tịnh. Những người biết sửa mình để tiến, biết sửa mình để sống trong lễ sống hiện tại, vui trong thanh cảnh của trời Phật đã ân ban, đã có trong một hơi thở tự do nhẹ nhàng. Trong đó có chúng ta. Và mọi người cũng ước mong sớm được đến để tam quốc gia và để xây dựng lại một cuộc đời mới. Lo, chung lo học hỏi để mong tương lai đáp ứng những gì đã hứa với quê nhà, với những kẻ thân yêu của chính mọi cá nhân. Một việc làm rất bổ ích và một sự học hỏi vô cùng tiềm tàng trong khả năng của loài người, của những người đồng hương của chúng ta vẫn đi khắp các nơi và vẫn học hỏi không ít. Nên chúng tôi cũng mong rằng Thượng Đế ân ban cho tất cả những người đó càng sớm càng tốt được đến nơi đại tam quốc gia và gắn liền tình thương giữa người Việt Nam và Việt Nam càng ngày càng lớn rộng hơn và càng lo hướng về con đường tu học. Ngày hôm nay những người đó thật sự là những người đã vượt biên và đi ghê khổ cực, qua cơn khảo đảo, sống trong cảnh bất ngờ, nhưng mà nhờ thiên liêng, nhờ bề trên đã dìu tiến cho họ đến nơi ổn định hơn và mong sẽ được càng ngày càng ổn định. Một niềm tin vô cùng của những vị đó hiện tại đang ở Palawan, ở trong khu nhà lá mát mẻ, rất có trật tự. Công lao của cao ủy rất nhiều, xây dựng và đã đóng góp, lo lắng cho họ mỗi ngày có ăn, có được trị bệnh. Nhưng mà lòng mong muốn của con người muốn làm sao mình làm ra tiền và làm có một việc tốt cho chính cá nhân và cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên nhiều khi cũng cảm thấy thiếu thốn vì sự mong muốn chưa được toàn đạt. Cho nên trong đó luôn luôn có sự thắc mắc, mà qua những lời phân giải và tâm trạng của chính cá nhân tôi cũng như những tâm trạng của những người hiện tại, chúng tôi cũng là một con người tị nạn, chúng tôi cũng là con người đau khổ, và chúng tôi đã hòa tan trong đau khổ và sống trong sự đau khổ và tìm ra được hạnh phúc trong sự đau khổ. Cho nên chúng ta là con người được đi trước, được học trước, và chúng ta là người tu, đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sự khổ và học khổ, hòa tan trong khổ để chúng ta mới thấy khả năng sẵn có của chính chúng ta. Rốt cuộc bao nhiêu sự không bằng lòng trong mê chấp của chính mình, tưởng cho mình là hay là giỏi, là thông suốt hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng phải bằng lòng và chấp nhận để thuận tiến mới là thành đạt. Cho nên bản chất của mọi người đều có sự phản kháng bất chính trong sự tâm tội, cho nên tạo ra những sự đổ vỡ và không tiến qua được. Cho nên chúng tôi thấy rằng mỗi cá tánh từ trong tâm tối và sẽ đi học tới sự sáng suốt vô cùng là vậy. Ngày hôm nay chúng tôi học không ít, đi các nơi khắp thế giới, chúng tôi được qua những nơi và những trình độ khác nhau, những tánh tình tâm tối khác nhau và những tánh tình sáng suốt vô cùng, chúng tôi cũng được học, được nghe được sự dạy bảo đó, và chúng tôi chấp nhận học để tiến. Các bạn hiện tại lo tu hàng tuần cũng vậy, chấp nhận. Trong lúc không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tại sao nó không bằng lòng cũng phải bằng lòng? Là trong lúc các bạn đang thiền đây, vạn linh trong đó không bằng lòng, nó đòi ngày chủ nhật là phải đi chơi, phải vui, phải cờ bạc, phải đủ thứ, phải làm chuyện hữu ích, hưởng thụ. Nhưng mà ngày nay các bạn hy sinh tất cả, xóa bỏ tất cả những sự buông thiền, mà trở về với căn bản sáng suốt của các bạn, ngồi một chỗ để lập lại trật tự thiền giác. Đó, vạn linh không đồng ý, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đồng ý. Mới thấy rõ chủ nhân ông là sáng suốt, chủ nhân ông lựa chọn một con đường duy nhất rõ rệt là người tu thiền. Cho nên càng ngày quý vị càng học thiền, các quý vị càng thấy rõ cái cơ duy nhất trong tâm thức của quý vị là điều cần thiết. Nhưng mà quý vị phải đi, quý vị phải tiến, quý vị phải làm, quý vị phải hành. Không ai làm giùm cho quý vị được. Cho nên chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là chúng ta bằng lòng ngồi thiền để mở tâm thức sâu rộng hơn, làm việc du dương sáng suốt hơn, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta không làm chuyện lắc nhắc và không có kết quả ở tương lai. Tôi đã nói rằng trong tưởng có cái tưởng, trong lúc các bạn suy nghĩ cái gì, người thanh cao của các hơn các bạn là đã hiểu trình độ của các bạn rồi và biết các bạn sẽ làm những việc. Người mẹ thấy đứa con cục cửa là người mẹ đã biết đứa con muốn làm gì. Đó mới thật sự là một từ mẫu. Thì chúng ta tu đây, chúng ta thanh nhẹ phần hồn, chúng ta sáng suốt, thì trong cơ tạng chúng ta có gì nhúc nhích cục cửa là chúng ta biết nó sẽ đi đến đâu, vì phần sáng suốt cho chúng ta đang theo dõi và đang bao trùm nó và đang xây dựng cho nó. Cũng như quý vị đừng ăn một miếng, một món gì vào miệng thì quý vị biết rằng nó sẽ đi đến đâu, kết quả nó ra thế nào. Đó, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là chủ trị, mà sự sáng suốt là chủ trị. Chúng ta mới xác nhận ta là một linh căn tại thế, mà linh căn này cần tiến hóa, cần học hỏi, cần khai triển, cần xây dựng, cần hòa đồng, không phải cần ở trong cái thức eo hẹp nữa. Vì chúng ta từ eo hẹp mà ra, chúng ta không có trở lại với sự eo hẹp nữa. Cho nên chúng ta phải tới chiều sâu, chúng ta phải nới rộng, chúng ta phải đi tới cái thức vô cùng. Cho nên càng không vũ trụ hỏi có cần chúng ta không? Nếu không cần chúng ta đâu có nuôi dưỡng, đâu có phụng dưỡng chúng ta. Từ giờ phút khắc để xây dựng cái tâm linh chúng ta tiến hóa. Vậy chúng ta có cần càng khôn vũ trụ không? Điều đó nếu các bạn thấy rõ rằng càng khôn vũ trụ cần các bạn và xây dựng cho các bạn, thì các bạn phải cần càng khôn vũ trụ đồng tiến, càng ngày càng nới rộng hơn. Đó mới là xây dựng ý chí của Thượng Đế. Cho nên ý chí của Ngài đã ban bố cho chúng ta không ngừng nghỉ, không giờ nào bỏ chúng ta, mà chính chúng ta đã từ bỏ Ngài. Tự cao, không cao ngã mạn, không cao ngạo mạn, và cho ta là hay, cho ta là hết mức, cho ta là có sáng kiến tốt đẹp hơn người khác. Đó là một sự bê trễ và không có tiến được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng bề trên đã ân ban cho chúng ta, ân ban chúng sanh mọi nơi mọi giới không ngừng nghỉ, đầy đủ không thiếu thốn. Nhưng mà vì bản chất tâm tối của con người từ khước và không chấp nhận học hành, chê thì có, nhận thì không. Hỏi lỗi tại ai? Phải lỗi tại hành giả không? Lỗi tại linh căn xuống trần không thuận ý thiên cơ và không học hỏi thì làm sao có tiến hóa? Cho nên bề trên giáo dục chúng ta luôn luôn sáng suốt, luôn luôn chúng ta thấy sự tự nhiên hiện tại, một cơn bão tố, một cơn giông tố đem lại gì? Đem lại sân nộ. Mà sự sân nộ đó làm gì? Để mở tâm mở trí, thấy chúng ta sau một cơn bão tố như thế đó, một cơn sân nộ như thế đó, có độ chúng ta không? Chúng ta có bình tĩnh thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đang phân giải và đang thử thách và đang cho chúng ta thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình và xây dựng cho chính mình đi tới lục quân bình, thì chúng ta tự nhiên không có gì động loạn trước cảnh động loạn. Đó chúng ta mới là người tu. Sinh danh tu mà thiếu tu làm sao thiếu quá nổi. Sinh danh tu là phải chấp nhận để tu bất cứ nghịch cảnh nào đến với chúng ta. Cho nên kỳ đi này chúng tôi học hỏi rất nhiều. Các nơi các giới không có thời giờ nói chuyện với tôi và không có dịp được trình bày nhiều việc trong tâm thức của họ, nhưng mà đôi mắt của họ chúng tôi cũng cảm nhận được, hành động của họ chúng tôi cũng học hỏi được. Vì ý muốn tạo ra hành động, ý muốn tạo ra cặp mắt nghi ngờ của họ, tâm thức nghi ngờ của họ, chúng tôi thấy chúng tôi phải học và chúng tôi phải tránh những cái sự tâm tối đó. Chúng tôi không muốn phạm vào trong cái chỗ tâm tối và thiếu sát xuất. Chúng tôi muốn làm sao xây dựng cái thức hòa đồng, du dương hòa cảm với các nơi các giới, để mong rằng mọi người sẽ tay nắm tay đồng học đồng tiến và sử dụng khả năng sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Điều đó là điều quý của cả càn khôn vũ trụ, điều quý của cả nhân loại vạn linh tại thế. Chúng ta là người tu vô vi phải đi vào con đường đó, phải cố gắng vượt qua không không gian không thời gian mới hòa cảm với các nơi các giới. Nếu chúng ta giữ trong cái sự cố chấp một góc nào, đơn thuần một góc nào, thì không bao giờ chúng ta tiến nổi. Chúng ta chỉ có thụt lùi và tự giam hãm, tự xỏ mũi chúng ta cột vào một cái cây đó thôi. Vì chúng ta ở trong góc của cái thức, chứ không ở toàn diện của cái thức. Cho nên các bạn tu, các bạn thiền, các bạn đưa quy nhất lên trung tâm bộ đầu, thanh khí điển, đó là hướng về thanh giới. Thanh giới không có luật ở một góc, nhưng mà phải đi tròn vẹn chân lý cả hai mặt, trước lẫn thanh, thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị. Các bạn mới thấy âm thanh của các bạn không phải là của các bạn. Âm thanh của tôi đang nói cho các bạn đây không phải của tôi, nhưng mà cả sự cấu trúc siêu nhiên để đưa cho ra cho tôi có âm thanh truyền cảm cho các bạn, để cho các bạn thức tâm cũng như tôi đã và đang thức tâm. Chúng ta đồng học, chúng ta mới có cơ hội đồng tiên. Nếu chúng ta không bằng lòng đồng học thì không bao giờ chúng ta có cơ hội đồng tiên. Hỏi cái gì hòa là một? Tất cả chúng sanh nước lửa gió đất và âm thanh cũng như nhau, có phải hòa là một không? Các bạn bình tâm xét cơ tạng, các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, thì những người con khác có không? Con thú có không? Vạn linh cũng đang sống trong cái kim mộc thủy hỏa thổ có không? Có phải hòa là một không? Trên câu nói hòa là một chưa ai hiểu cái gì chứ mà hòa là một. Khi chúng ta ý thức nguyên năng sẵn có của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chính chúng ta mới thấy hòa là một. Người thế gian trình bày bên ngoài cố chấp đạo này chấp đạo kia chấp đạo nọ, tánh người này chấp tánh người kia chấp tánh người nọ, ở trong sự tâm tối và tạo thế kẹt mà thôi. Chứ chúng ta mở thức hòa đồng đâu có tạo thế kẹt. Lúc nào cũng trung dung tiến hóa, chẳng phải theo bên mặt và chẳng cần phải theo bên trái. Lúc nào chúng ta đang tiến trong thanh tịnh trung giới để khai triển vô cùng, thì cảnh đời đời bất diệt. Chúng ta không phải suy tính về vật chất. Chúng ta cố gắng tu nhiều, chúng ta ban điển cho mọi người. Cái luồng thanh khí điển của các bạn rất quý báu, vô cùng, mới là ban cho tất cả mọi người. Các bạn xách tiền bạc đưa cho người ta không được bao nhiêu, không giúp được bao nhiêu người, mà ở trong chỗ hạn hẹp và không tiến được. Cho nên chúng ta là người vô vi dày cấm tu luyện, vật chất chúng ta thiếu thốn, không đầy đủ. Nhưng mà tâm thức của chúng ta giàu mạnh thì chúng ta có thể giúp đỡ trực tiếp thay vì gián tiếp. Hỏi tại sao một lần tôi đã đi tới những trại tị nạn và một lần tôi đã cất tiếng lên thì bao nhiêu người lần lượt đến nghe và vui vẻ chấp nhận và thấy sự sai lầm của chính mình và tự thức để tiến. Cũng đồng là một con người nhưng mà nói không có bao nhiêu, không có bao nhiêu người nghe là tại sao? Tại vì chúng ta chưa mở thức hòa đồng với tất cả. Cho nên chúng ta còn đang ở trong thế kẹt. Phải chấp nhận, phải học, phải hiểu. Phải thấy rằng sự thiếu thốn đó do ta mà ra. Do cái bản chất eo hẹp mà ra, chúng ta phải mở. Tức khắc không sử dụng cái đó nữa. Thì lúc đó chúng ta mới tiến hóa. Lúc đó chúng ta mới thực hiện bi trí dũng. Tâm thức của chúng ta mới khai triển hòa đồng. Cho nên chúng ta hàng tuần, các bạn khắp năm châu cũng đồng thiền đồng giác và đã thấy rõ mỗi tuần các bạn gặp nhau luôn luôn có sự đụng độ, có sự kích bác lẫn nhau, có sự phê phán trong tâm thức, nhưng mà quên dòm lại các bạn đã làm được bao nhiêu. Cho nên sau khi tranh cãi giữa người vô vi và vô vi mới nhận xét cái tội lỗi của chính mình và mỗi cá nhân phải trở về lo tu học thêm, thấy chúng ta còn đang chìm đắm trong sự mê chấp. Cho nên chúng ta phải sửa tâm và để tu. Cho nên nhiều bạn ở khắp năm châu tôi hiểu, tôi nghe, tôi biết những sự kích động từ những cái tin tức của vô vi đem ra đóng góp cho bên ngoài, rồi từ bên ngoài đem vô vô vi, rồi làm cái trò chơi vậy thôi, ít gì các bạn không đạt được. Nhưng mà rốt cuộc các bạn đi trong cái chỗ cũng như người say rượu lẫn quẩn mà thôi. Khi thật giữ tâm, sửa tánh để tiến hóa thì các bạn mới là thành đạt. Cho nên vô vi nó rộng nhưng mà có luật. Có luật rõ ràng, luật thanh tịnh và sáng suốt để đo lường trình độ của các bạn. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt, các bạn không bao giờ được tiến hóa trong giới vô vi. Và vô vi cũng chả chân tâm các bạn. Cho nên người tu phải biết hạ mình, phải biết giữ nhỏ nhất là ta mới là người tu vô vi. Đừng cho ta là lớn, đừng cho đường lối của chúng ta là hay. Chúng ta cần học nghiệp. Đối diện với cục cọng cỏ mà chúng ta phải thanh tịnh thì chúng ta cũng đàm đạo với cọng cỏ được. Chúng ta có thể truyền cảm cho cọng cỏ và sự vui mừng của cọng cỏ, chúng ta thanh tịnh chúng ta cũng thấy. Cho nên nhân gian còn nhầm lẫn, còn kỳ thị rất nhiều. Tưởng ta là cao, ta là hay, chà đạp những giới yếu hèn, đó là sự chậm tiến, không tiến bộ. Vô vi không có làm điều đó. Vô vi phải học, phải nghe, phải thực, phải chấp nhận. Vì chúng ta đã giáng sanh vô trong một cái tiểu thiên địa này là đã chấp nhận. Trong lúc chúng ta đào thai, trong lúc chúng ta luân hồi, chúng ta đã chấp nhận mong được làm một con người. Ngày nay làm một con người là chúng ta phải cố gắng hoàn tất phần hồn chúng ta tiến hóa. Chứ đừng tưởng rằng chúng ta đầy đủ, đừng tưởng rằng chúng ta sáng suốt, đừng tưởng rằng chúng ta là người có học và khinh thị người dốt nát. Hành động của người dốt nát, thực tâm của người dốt nát có thể giúp đỡ một người trí thức trong cơn hoạn nạn. Cho hỏi các bạn học cho giỏi tới bác học, tới các bạn chết rồi, nhờ ai khiên xác các bạn đi chôn? Có phải những nhiều, đại đa số những người dốt nát làm việc cho các bạn không? Cho nên chúng ta ở trong cái tương đồng, tương hòa, tương hợp, chứ đừng tưởng ta giỏi hơn người khác mà lầm, mà kẹt vào trong cái thế kẹt tâm tối và không ca chuyển được. Cho nên Thượng Đế là hành chuyển trong sự vô cùng, chúng ta là ở trong chỗ giới hạn, cho nên chúng ta phải cố gắng tiến tới sự vô cùng đó. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phê bình lê ta chưa đúng, chưa đúng, còn sai, thì luôn luôn các bạn sẽ tiến mãi, không bao giờ các bạn bị trục lùi đâu. Tôi tu mấy chục năm nay, tôi thấy tôi phải học, học với một cậu bé, học với một đứa mới ra đời, nó có phần thanh nhẹ, thì các bạn thấy mặt mày tươi sáng, nó không phải ở trong một kiếp này, nó đã nhiều kiếp tu học, mặt mày nó mới tươi sáng và hấp dẫn, làm cho mọi người cảm mến và thương yêu nó. Thì chúng ta đã xác nhận trình độ của nó được thanh nhẹ hơn chúng ta nhiều, mà trình độ của chúng ta lại hằng học say đắm trong sự bất chánh và không tiến qua nổi. Cho nên chúng ta học rất nhiều, trong buổi ăn cũng học, lời nói chúng ta nói ra đây, chúng ta nói rằng không phải tiếng nói của tôi, tiếng nói của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Chứ nếu càn khôn vũ trụ không chuyển cho tôi hơi thở, làm sao tôi nói ra có âm thanh này? Âm thanh này không chế được, không đổi được. Nó trình độ đó là trình độ đó, phải sử dụng nó mới tiến được, còn không sử dụng nó không bao giờ được được. Hẳn các bạn đã thiền lâu cũng thấy rõ, tất cả không phải của ta, Thượng Đế an bài. Nơi nào cũng có bàn tay của Thượng Đế, nhưng mà Ngài chỉ chứng tâm. Hành giả không dùng lý thuyết để phỉnh phè vờ người khác được, nhưng mà do hành động tu học mới chứng minh cho người khác. Cho nên những người tu vô vi hỏi chứ chừng nào mới là có trình độ, chừng nào các bạn thuyết giảng mà mọi người đến nghe các bạn và thông cảm và thấy các bạn là một người hiếu học, hiếu tiến, thì lúc đó mới là có cơ hội chứng tâm của bản thân. Chứ chúng ta không có phong chức như những tôn giáo khác, mang áo đội mão mà nói vậy cũng vô ích, không làm gì được. Cái này chúng ta chỉ mang có một cái tâm thôi, biết sửa tâm và mở rộng tâm để học, để đoán lấy thanh quang và để nhận lấy sự cao cả sáng suốt ân độ chúng ta, trong lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng, hoàn toàn thả lỏng từ bộ đầu tới tâm can tỳ phế thận của chúng ta, từ lỗ chân lông của chúng ta cũng hoàn toàn mở rộng nhẹ nhàng để học hỏi trong chu trình tiến hóa, mới thật là người tu của vô vi. Nếu các bạn còn không chấp nhận, còn dĩ biệt thì không bao giờ các bạn học được. Cho nên tôi thường thường nhắc quý bạn, tôi nhắc các bạn là tôi phải học, và tôi đã làm như vậy mới có kết quả ngày hôm nay. Cho nên tôi muốn nói tất cả những gì tôi đã làm, tôi đã học, và để cho các bạn noi theo con đường đó và sử dụng khả năng sẵn có của các bạn. Chứ các bạn không cần đi mượn của ai. Chính tôi là một người không mượn của ai, chúng tôi phải hành thôi. Nhưng mà trong cái hành thanh tịnh và sáng suốt, tôi mới bằng lòng học tất cả. Cái người mà thiên hạ cho là ngu nhất, người mà thiên hạ cho là phá hoại, người mà thiên hạ cho là người đó không xứng đáng, với tôi cũng phải học và tôi cũng kính nể. Tôi vẫn thương yêu và tôi vẫn xây dựng, chứ không phải rằng khinh thị người đó. Tôi đã nói rằng khinh thị người đó là khinh thị tôi. Điều đó là điều quan trọng, cho nên các bạn thấy rõ, khi các bạn kỳ thị một người nào, kỳ nghi ngờ một người nào là nghi ngờ bạn. Đó là sự sai lầm và đem nước trong tạo thành nước đục là vậy. Cho nên các bạn đã tu thiền dày công, không nên hoang phí cái luồng thanh điển sẵn có của các bạn. Phải giữ lấy phần thanh điển sẵn có của các bạn mới tiến được. Chúng ta phải bước hẳn vào điển giới. Đầu đề chúng ta là tha thứ, thương yêu, xây dựng. Bất cứ sự kích động từ đâu đến cũng là bài học và Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội nghe người ta chửi, có cơ hội nghe người ta rầy, có cơ hội nghe người ta mắng. Đó là Thượng Đế mắng và Thượng Đế chửi. giúp chúng ta tiến hóa. Để đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta, chúng ta phải hiểu cái đó thì dễ thông cảm. Và chúng ta là người ảnh hưởng đối phương, và chúng ta là người được học hỏi do đối phương dạy chúng ta. Cho nên hàng tuần khắp thế giới năm châu các bạn được tương ngộ với nhau, gặp nhau hỏi hàng rồi hai ba câu rồi kết động tay mang rồi đã. Coi thử những người nào chịu đựng được, người nào mở tâm mở trí được. Nếu mở tâm mở trí thì luồng điển thanh nhẹ nó sẽ xuống và nó hòa cho tất cả mọi người. Và cái người thuyết giảng đó, người đó phải là một người học đầu tiên và chấp nhận học, thì người đó mới giải thông suốt được mọi sự thắc mắc trong nội tâm của các giới ở xung quanh chúng ta. Cho nên thiền đường vô vi không có làm bản hiểu chi cho vô ích. Nơi nào chúng ta cũng có thiền đường. Nhiều người nào cố gắng tu thì tự nhiên nó phát triển và nó phát tâm. Luận thuyết của nó càng ngày càng sáng suốt, mở tâm mở trí cho chính nó và mở tâm mở trí cho những người ở xung quanh, thì càng ngày càng đông người đến với nó. Cũng như ở Việt Nam hiện tại tình trạng thiếu thốn, cảm thấy khổ, cảm thấy bơ vơ, lui trong vách tường rồi mới thấy khả năng thành công của chính mình. Cho nên những vị đó cũng đã tu, cũng vẫn thành đạt, vẫn vui vẻ với tất cả mọi người và vẫn bị tù tội. Trong cái sự tù tội đó lại được cơ hội học hỏi. Thấy sắc thân ta là tạm. Hồi nào giờ chúng ta nghe sắc thân là tạm, đâu có thấy. Ngày nay bị tù tội rồi mới thấy rằng sắc thân này là tạm. Và chúng ta đã bị tù từ lâu chứ không phải mới bị ở tù ngày nay. Thì lúc đó những bạn đó lại tiến mau hơn. Chứ đừng tưởng những bạn đó bị ở tù, bị cải tạo rồi không tiến. Tiến, thật sự tiến. Vì cái người bị ở tù thì bị hạn chế tất cả quyền lợi chính trị hiện tại. Thì lúc đó người chỉ khép mình trong một soi. Càng khép mình càng thấy mình hơn, càng thấy rõ sự hành động sai lầm của chúng ta đã làm cho ta, chứ chẳng ai làm cho ta. Cho nên rồi thức tâm, mở trí, cảm thấy vui mừng, cảm thấy ta có cơ hội hiểu ta nhẹ nhàng và có cơ hội tu học hơn. Ngày hôm nay các bạn bước ra đây ở xứ tự do, vật chất có thể phỉnh các bạn. Lời nói phàm tục có thể phỉnh các bạn, có làm cho các bạn ô trượt thêm, động loạn thêm và không giữ được phần sáng suốt để xây dựng và ảnh hưởng cho người khác. Các bạn phải đề phòng điều đó. Chính tôi đã lâm vào những tình trạng đó trước kia. Ngày nay tôi mới thức tâm, tôi thấy rằng con đường của Thượng Đế là sạch đúng. Vừa thương yêu, vừa đánh đập, vừa xây dựng, vừa khó đạo. Chứ Thượng Đế không có nói rằng xây dựng không và không có khó đạo chúng ta. Chúng ta bị đủ thứ hết. Chúng ta bị mọi trạng thái thử thách chúng ta. Cho nên càng ngày tuổi càng lớn, tâm thức càng được học hỏi nhiều, mà chấp nhận học thêm thì càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và sáng suốt hơn. Trên mọi giới đã và đang tu là vậy. Chứ tại sao nhiều người nói ông Tám nói kỳ cục? Tôi đã tu bao giờ mà ông nói tôi đã và đang tu? Kỳ thật các bạn, biết nấu món ăn cũng là người tu, biết may cái áo mặc cũng là người tu, biết giữ những cái gì của các bạn sẵn có cũng là người tu. Vì chịu vun bồi sự sáng suốt để giữ lấy cái gì sẵn có của chính mình, mà càng ngày từ vật chất và trở về với tâm thức và giữ được tâm thức đời đời, thì cái của cải của chúng ta nơi nào cũng là của cải của chúng ta, không có mất. Các càn khôn vũ trụ chứ đâu có phải là một cái bàn, một cái ghế đâu. Các bạn không có thể sống trong chỗ eo hẹp được, vì linh căn là linh điển. Linh điển thì hòa hợp với linh điển thì tiến tới bất cứ nơi nào cũng có sở trụ, là cũng có chuyên đương thể. Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn là yếu hèn và các bạn là đồ bỏ, rồi đừng tưởng lầm là các bạn là người hay. Cho nên các bạn phải đứng trong trung dung và làm một vị nhỏ nhất đi để các bạn tiến tới lớn nhất ở tương lai. Cho nên Thượng Đế cũng vẫn giữ luật quá sanh tại thế mà ai thấy. Cho nên những vị tu đắc đạo nói Thượng Đế là ai, đấm phân là Thượng Đế. Nhưng mà ai đã thâu địa, thâu đao được giá trị của đấm phân? Đấm phân là giữ luật quá quá sanh sanh tại thế, để cho chúng ta có cơ hội giữ cuộc. Khi các bạn trồng một cái cây mà nhờ phân bón nó lên, nó được lớn rộng và khai triển thành hoa quả khoe khoang tại thế, các bạn thấy cái sự siêu diệu cấu trúc đó ai đã làm? Nếu không có lần, không có phần thanh quang điển lành của Thượng Đế an chiếu, làm sao nó phát triển được? Cho nên ngày nay chúng ta tu tới điển giới, chúng ta mới phát giác trình độ cao siêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta không có thể rờ mò được, không có thể tới được. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nung nấu đường đó để chúng ta diện kiến Ngài. Vì đó là một cha tình thương của chúng ta, một nhiên phụ đáng kính, đang chuyển hóa và giáo dục cho chúng ta học từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực nào. Tư tưởng của chúng ta hướng thượng, chúng ta thấy Ngài chăm ta, đã làm nhiều điều xứng đáng và xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng. Chúng ta sẽ an tâm khi chúng ta biết được Ngài, và chính Ngài đang ở trong ta, Ngài ngự trong tâm thức của chúng ta, Ngài đã làm việc cho trong cho chúng ta và làm việc cho tất cả mọi người tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Lúc nào cũng hợp thờ, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng cởi mở, vô giới hạn. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trước khi hàng học 5 phút, 10 phút. Ngày nay các bạn ngồi 1 tiếng cảm thấy không đủ, 2 tiếng cũng không vừa, mà 3 tiếng cũng vẫn còn thiếu. Các bạn muốn thiền 24/24, nhưng mà trình độ quân bình từ thể xác tới tâm linh nó phải phát triển đồng đều, các bạn mới ngồi lâu được. Thể xác tới tâm linh và luồng trung tâm điển quang bộ đầu đó được hút lên và hòa cảm với cả cả không vũ trụ, các bạn mới ổn định thăng hoa trong cái thức thiền giác của các bạn. Lúc đó các bạn thấy rằng mở mắt cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Lúc đó các bạn mới thấy rõ sự toàn thiện của Thượng Đế, sự toàn thiện của Ngài là việc vô cùng tận, không giờ ngừng nghỉ. Rồi chúng ta mới thấy cái chuyện lười biếng trì trệ, mê chấp của chính chúng ta không khai triển nữa. Tâm tôi tự tại tự ái ngu muội của chính chúng ta chưa có đả phá, chưa chịu lấy búa tạ mà đã đập nát nó, thì làm sao chúng ta tiến được? Chúng ta phải đứng lên, đập vỡ vách tường tự ái, bước hẳn tới con đường sáng suốt vô định đó, để tiến đó, để học hỏi nữa. Biết bao nhiêu sự siêu diệu vô cùng ở bên trên mà tất cả các linh căn đã và đang tiến qua. Sự siêu văn minh đó vô cùng cởi mở và sáng suốt, đầy đủ chứ không phải thi thông. Cho nên tôi thường tưởng rằng Đức Phật ngồi nhắm mắt đó là một người ngu không. Ngài đã và đang học, học rất nhiều phần thanh điển, chứ không theo sự động loạn của thể xác, mà theo sự thanh cao du dương hòa ái tương thân khai triển từ bi. Học từ bi và thực hiện từ bi, hai chữ từ bi nói rất dễ trong đôi môi của chúng ta, nhưng mà từ bi không phải dễ. Chúng ta đã từ bỏ được cái tự ái của chúng ta chưa? Chúng ta đã từ bỏ sự bi ai của chính tâm của chúng ta, tủi nhục của chúng ta chưa? Chúng ta đã lập hạnh hy sinh cao cả chưa? Mà nói chuyện từ bi đó, nói thì rất dễ, nhưng mà làm là rất khó. Cái của các bạn đang có kêu các bạn bỏ, tôi nhắc cách triệu lần mà nhiều khi các bạn không chịu bỏ, vẫn ôm lên nó, vẫn giữ lên nó, giữ trong tâm thức eo hẹp cố chấp, làm sao các bạn tiến được? Tôi không sát, tôi không gần các bạn, nhưng mà phần thanh điển lúc nào cũng gần các bạn. Thấy những sự nghịch mạng, thấy những sự trì trệ của các bạn rồi các bạn lại đổ lỗi cho Dương Duy, rồi các bạn chán nản Dương Duy. Đó là các bạn đi xuống đó các bạn, đó là hạ từng công tác và không tiến nữa, không tiến triển nữa. Và ai phạt các bạn? Chính các bạn phạt các bạn mà thôi. Các bạn đưa tâm thức tâm tâm tối đến che lại sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn vung bồi và mở sự sáng suốt thì sự tâm tối nó sẽ đi. Chúng ta đã chứng minh rõ ràng rằng đêm nay là đêm tối, mà tôi bấm nút bật đèn điện lên thì bóng tối phải tan. Thì tôi phải vung bồi, phải giữ lấy cái ánh sáng đó, tôi mới tiến qua được. Nếu chúng ta không vung bồi và không giữ lấy ánh sáng đó, làm sao chúng ta tiến qua được? Cho nên chúng tôi đi khắp thế giới và được học hỏi rất nhiều từ sự tâm tối này tới sự tâm tối kia, và chúng tôi được tháo mở những sự tâm tối đó trong tâm thức của chúng tôi. Người học trước tiên chính chúng tôi đã và đã. Còn ngoài ra các bạn học thì các bạn cố gắng giữ lại. Tôi nói đây không phải lệ thuộc. Các bạn không phải là người lệ thuộc của tôi, nhưng mà các bạn là bạn của tôi, các bạn là thầy của tôi. Tôi luôn luôn nhớ các bạn và xem cử chỉ hành động của các bạn, để theo dõi các bạn. Sự tiến triển của các bạn là một phẩm sách để cho tôi đọc. Tôi đã đọc rất nhiều kinh vô tự nơi các bạn, và những gì tôi nói đây cũng là từ các bạn mà ban cho chúng tôi. Chúng tôi mới nói ra và phân tích cho các bạn thấy rõ ràng chúng ta cần tu cần hiểu, chứ không có ai tu dùm cho chính chúng ta cả. Chúng ta phải tự tu tự tiến. Cho nên cái cơ tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ đã cho chúng ta thấy có phong ba bão tố, có kích động phản động của tình đời, chúng ta mới thấy rõ rằng trời thật sự là đại từ bi. Nếu Ngài không đại từ bi thì làm sao ban thanh khí điển cho chúng ta được hưởng ở ngày hôm nay, cho chúng ta có âm thanh để thức tâm, cho chúng ta có hành động để thức tâm, cho chúng ta có giây phút cảm xúc để thức tâm, và cho chúng ta có tấm lòng chiều mến vô biên thương nhớ Ngài, để trở về nguồn cội chân lý là tròn trịa không dư không thiếu. Thì chúng ta phải học. Chúng ta còn méo mó chưa ngay ngắn thì chúng ta phải học và khai triển sự tròn trịa tâm thức đó, để chúng ta thấy rõ chân lý này. Chứ các bạn tu thiền đây không phải là chơi đâu. Càng ngày các bạn càng học thêm, càng đụng chạm là càng học thêm. Càng học thêm thì càng thấy rằng thương yêu tôi, vì thấy tôi đã bị đụng chạm nhiều bởi các bạn. Chính các bạn đã từng chà đạp tôi, và tôi cũng vẫn học nhận và học nơi sự chà đạp đó và chịu đựng đó, để tôi học một phần dũng thôi. Tôi không dám nói rằng học toàn diện của phần dũng, và tôi muốn sử dụng khả năng của sẵn có của chính tôi có thể chịu đựng được không. Với tuổi quá lục tuần nhưng vẫn học nhận học hòa ở các nơi trong chu trình thiên hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cơ hội truyền cảm bằng âm thanh ghi chép để mọi nơi đầm thính, đầm nghe, đầm học là cái điều cao quý. Chúng ta giữ lấy để phân tích và thấy rõ tánh tình tâm tối, thấy rõ sự công cao ngạo mạn, thấy rõ sự ngu muội của chính mình, và chúng ta phải đứng lên và bỏ phá tan cái vách tường tự ai chặn đường tiến hóa của chính chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng ở đâu cũng là hạnh phúc. Chúng ta đang ở trong chỗ hạnh phúc mà cứ than thở hoài. Các bạn đã có sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì các bạn là người có hạnh phúc rồi. Tại sao các bạn không giữ lấy hạnh phúc để tiến, mà mọi cá nhân phải giữ lấy hạnh phúc để tiến, chứ không tưởng rằng các bạn làm cái gì cho họ rồi họ hưởng. Nếu họ không có tiến, không học, không hành, không bao giờ họ tiến. Nhưng mà cái quy luật trong thể xác của họ là bắt buộc họ phải chấp nhận và học hành. Cho nên sự tiến hóa cả càn khôn vũ trụ khắp năm châu chúng tôi đã đi đến, chúng tôi thấy từ giống dân này cho tới giống dân nọ, tại sao họ phải chịu tham khổ? Điều Thượng Đế đã làm gì cho họ đây? Những người chịu tham khổ đó là sự phức tạp không có nhiều hơn những người vắng mắt. Và tại sao họ khổ như thế đó và họ chấp nhận? Họ vui, họ sống cả một cuộc đời vì nghiệp họ không nặng hơn những người văn minh, những người nói rằng học giả giỏi sướng hơn. Nhưng mà những người kia lại họ sống một cách đơn giản thuần túy hơn, cho nên có luật công bằng. Những người biết nhiều phải gánh vác nhiều, họ phải tạo sự động loạn nhiều cho chính họ. Còn những người hiểu ít thì làm ít, nhưng mà lần lượt không phải thiên hoa. Cho nên luật công bằng có, chứ không phải không có luật công bằng. Các bạn đừng tưởng rằng không có luật công bằng và trách Thượng Đế, đó là điều sai lầm. Các bạn nên trách bạn hơn, rồi các bạn trở về với luật quân bình của các bạn. Các bạn thấy các bạn rước nghiệp và tạo nghiệp. Còn người kia trả con nghiệp, họ sướng hơn chúng ta. Cho nên chúng ta dòm, chúng ta thấy phước quả rõ ràng, trước thanh rõ ràng. Cho nên trong cái cuộc hành trình thuyết giảng của chúng tôi học không ít. Mọi nơi mọi giới đã cho chúng tôi một bài học, cho chúng tôi những cảm sâu rộng, ổn định thêm trong tâm. Nay chúng ta lại có ngày chung thiền chủ nhật, thì đây các bạn cũng được nghe những gì tôi đã báo cáo cùng các bạn với cuộc hành trình của chính tôi. Ước mong các bạn tiếp tục trên con đường tự giác của các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.